นะมะมะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะมะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะโมบังมะสะอะทัตนะกะมะโมน
Kính thưa quý Phật tử,Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép hòa thượng cùng quý thầy đến tham vấn đường chia sẻ cùng quý Phật tử. Thì hồi bữa chúng ta học á là buổi sáng hoặc có khi buổi chiều chúng ta là phải có cái phần tham vấn. Chẳng hạn như quý Phật tử về nhà coi kinh sách gì đó phải không? Hay chúng ta tu tập như thế nào đó. Quý Phật tử mà có thắc mắc cái gì đó cứ viết giấy lên đây. Chúng tôi trao đổi cùng quý Phật tử. Hôm bữa chúng tôi có nói quý Phật tử là đúng ra là mỗi người tự đứng lên thắc mắc cái gì mình hỏi. Nhưng mà thời gian có hạn. Chẳng hạn như một người mà đứng lên hỏi thì nó chiếm rất nhiều thời gian. Thì đây có một số câu hỏi quý Phật tử viết giấy gửi. Là câu thứ nhất. Thưa Thầy, thiên tai động đất sóng thần vân vân làm chết cả ngàn người, trong đó có trẻ em, tu nữ, tu sĩ, vân vân. Vậy có phải những người này phải trả nghiệp báo trước đây hoặc kiếp trước là đã sát sanh hay không? Câu thứ hai, trong chiến tranh những người cầm vương mặc dù không trực tiếp giết hại, giết nhiều người nhưng người đó không bị quả báo mà lại có quả báo sung sướng, người khác tôn trọng hoặc nếu có qua đời vẫn được thiện báo, con cháu hưởng. Vậy phải chăng lực nhân quả không có tác dụng? Câu thứ ba, Phật và giáo pháp của Ngài có bất lực trước lực nhân quả hay không? Tại sao có, tại sao không? Câu thứ tư, kinh nghiệm tu thiền của Thầy là những gì? Đã đạt được những cảnh giới gì? Xin cảm ơn Thầy. Thì đây là bốn câu hỏi, thì chúng tôi từng tự trả lời cho quý Phật tử. Có nghĩa là câu thứ nhất ở đây Phật tử hỏi là thiên tai động đất sóng thần mà chết á, như vậy trong cái thời quá khứ người này có đã từng sát sanh chưa? Quý Phật tử thấy sát sanh không? Hả? Có hay không? Hả? Thì quý Phật tử biết rằng á là trong kinh Phật nói á, chẳng hạn như chúng ta sống trong cuộc sống giữa đời thường này mà bệnh hoạn thì nhiều hoặc là chết yểu nữa, là trong thời quá khứ chúng ta đã từng sát sanh. Nhưng mà quý Phật tử nhớ rằng trong cái sự chết chóc hoặc là động đất hoặc là sóng thần á thì nó chia ra hai cái nghiệp, một là cộng nghiệp, hai là biệt nghiệp. Quý Phật tử nhớ nha, chẳng hạn như trong cái đợt sóng thần đó, trong cái đợt bão lụt đó mà có những người chết mà có những người không chết. Quý Phật tử nghe cái tin mà cái đợt sóng thần á, một em bé 3 tuổi nhưng mà bị sóng thần đánh á, mà trôi dạt á, cuối cùng người ta tìm thấy tách trên một cái hoang đảo nhỏ. Có nghĩa là trong cái cộng nghiệp của chúng sanh đó có những cái biệt nghiệp mà chúng sanh này không chết. Quý Phật tử nhớ điểm đó, phải không? Rồi quý Phật tử thấy nè, có nghĩa là trong cái thời quá khứ mình đã từng tạo nghiệp ác, ngày hôm nay mình cộng nghiệp chung trong cái đợt sóng thần đó. Nhưng mà có cái biệt nghiệp là trong cái đời hiện tại này, quý Phật tử ra đời, gặp được Phật, gặp được Pháp, gặp được Tăng. Phật là gì? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như mình đến chùa, đến thiền viện, quý Phật tử thấy Phật, quý Phật tử với cái tâm kính thành á, đảnh lễ trước Phật, có nghĩa là gặp Phật, phải không? Rồi đối trước Pháp, quý Phật tử rất là cung kính. Rồi đối trước Tăng nữa, quý Phật tử cũng cung kính. Nhưng mà cộng nghiệp này, nhưng mà cái người này trong thời quá khứ đã từng sát sanh rất là nhiều, chết. Nhưng mà chia ra hai thành phần chết. Quý Phật tử đồng ý điểm đó. Có nghĩa là một hôm nè, ông Mahanam đến hỏi với Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, con giữ gìn năm giới cấm, tu hạnh, tức là đúng cái hạnh sa môn á, nhưng mà sau khi có một bữa nào đó con ra đường, bị xe đụng, bị bò hút, như vậy con chết con sanh về đâu? Quý Phật tử nhớ không? Thì lúc này Phật nói giống như mà cái cây nó ngã về hướng đông á, thì chắc chắn sau khi mà cái cây nó đổ, nó sẽ ngã về hướng nào? Khi nào ngã về hướng tây? Có nghĩa là nó ngã về hướng đông, có nghĩa là tâm thiện của ông hướng về cảnh giới nào thì tức khắc ông chết, cái cộng tử nghiệp nó đưa ông về cảnh giới đó. Quý Phật tử thấy không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là rõ, có nghĩa là cái cộng tử nghiệp của mình và cái tích lũy nghiệp của mình, hai cái nó tương hỗ lẫn nhau. Quý Phật tử nhớ điểm đó nha. Cho nên cái người mà làm việc thiện có tu tập nữa, sau khi họ từ giả cõi đời này, họ có một cái niềm vui hỷ lạc. Quý Phật tử nhớ kỹ điểm đó. Có một cái niềm vui hỷ lạc là trong cuộc sống giữa đời thường này, mình biết bố thí, biết cúng dường, chắc chắn mình không có bị sa độ. Có nghĩa là, cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế này nè: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Có nghĩa cái nghiệp ác của mình á, mình trốn pháp luật được nè, mình trốn tất cả mọi người được, nhưng mà mình trốn được với mình không? Không trốn được với chính mình, phải không? Rồi sao nữa? Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó thấy nó làm thiện, thấy nghiệp tịnh mình làm. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là thấy về cái nghiệp thanh tịnh mình làm thì tức khắc mình đi về đâu? Đi về cõi tịnh. Rõ ràng không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử nhớ nha, cái cộng tử nghiệp rất là quan trọng, nhưng mà cái tích lũy nghiệp trong cuộc sống giữa đời thường này nó cũng rất là quan trọng. Quý Phật tử tin điểm đó không? Cái tích lũy nghiệp rất là quan trọng. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện này để rằm rắn lại cái đoạn này. Tại sao mà tôi bảo đảm là cộng tử tích lũy nghiệp rất là quan trọng? Chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử đến thiền viện Trúc Lâm tu học, phải không? Tụng kinh nè, sám hối, ngồi thiền là gì? Là gì? Là tích lũy nghiệp, phải không? Nhưng mà cái cộng tử nghiệp nó cũng rất là quan trọng. Vào cái thời Đức Phật còn tại thế á, bà Mạc Lợi Phu Nhân, trong kinh thường nói bà Mạc Lợi Phu Nhân là ai? Với lại vua Ba Tư Ngạo Thát hay đến tu viện để mà cúng dường Đức Phật. Nhưng một hôm bà vào cái buồng tắm bà tắm á, thì có một con chó. Bởi vì con chó này rất là thương bà, cho nên sau khi mà vào trong buồng tắm rồi á, thì bà sống bất tịnh với con chó. Thì lúc này vua Ba Tư Nạc nhìn xuống thấy cái việc bất tịnh của bà Mạc Lợi Phu Nhân á, cho nên mới ra nói bà, phỉ nhổ bà rất là nặng. Thì bà mới nói dối như thế này: chẳng không biết chứ ở trong cái buồng tắm này á, một người mà đứng ở ngoài nhìn á, là luôn luôn thấy hai người. Thì ông vua ông tin, thì ông vào cái buồng tắm thử, thì bà Mạc Lợi Phu Nhân này với cái trí tuệ thông minh bà nói như thế này: ông vua này đang sống với lại con dê cái. Thì ông ra ông cãi, ông nói là không có, một mình ông thôi. Thì ông mới đinh ninh rằng trong buồng này đúng là một người mà vào thì ở người thứ hai nhìn thấy hai người. Nhưng mà với cái tâm là gì? Một là phạm giới bất tịnh, phải không? Thứ hai nữa là phạm giới nói dối. Thì cuối cùng bà hối hận lắm, bà về nhà, bà làm một tiệc trai tăng rất là lớn, cúng dường Phật và cúng dường chúng tăng. Thì một thời gian sau bà ngã bệnh và bà chết. Nhưng mà sắp sửa từ bỏ cõi đời này, cái cảnh mà bà cúng dường Đức Phật, tu tập thọ bát quan trai giới mà không nhớ, mà bà chỉ nhớ một là phạm giới bất tịnh, hai nữa là gì? Hai nữa là nói dối với vua. Có nghĩa là người cư sĩ mà phạm hai giới sẽ đi gì đâu? Chắc chắn đọa địa ngục. Thì quả tình bà đọa địa ngục. Quý Phật tử thấy không? Bố thí cúng dường nhưng mà tại sao đọa địa ngục? Nhưng mà với cái trí tuệ vô lậu của Phật thấy được rằng nhờ cái tích lũy nghiệp của bà chỉ thọ địa ngục trong 7 ngày rồi bà sẽ sanh thiên về cung trời Đấu Sức. Thì vua Ba Tư Nặc mới đến hỏi Đức Phật như thế này: hậu của chẩm á, từ giả cõi đời này rồi sanh về chỗ nào? Nếu mà Phật nói bà đọa địa ngục á, thì vua Ba Tư Nặc sẽ phỉ báng chánh pháp, phải không? Một người bố thí cúng dường tu tập nữa mà đọa địa ngục nữa thì giáo pháp của Phật không có năng lực. Cho nên Phật dùng phương tiện, một lần ông đến ông hỏi á, là Phật tìm cách nói pháp cho ông. Thì sau khi mà qua đúng 7 ngày rồi, Đức Phật dùng cái thiên nhãn thanh tịnh thấy bà đang sanh về cõi trời Đấu Sức á, thì mới đến tại cung vua khất thực. Thì lúc này vua Ba Tư Nặc mới hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Mạc Lợi Phu Nhân bây giờ sanh ở đâu? Thì lúc này Đức Phật khẳng định rằng Mạc Lợi Phu Nhân nhờ công đức bố thí, nhờ công đức cúng dường, bây giờ cái năng lực nghiệp đó sanh về cõi trời Đấu Sức. Quý Phật tử thấy không? Nhờ Đức Phật thấy rõ được từng năng lực của nghiệp, có nghĩa là cộng tử nghiệp rất là sợ, phải không? Nhưng mà đòi hỏi phải có tích lũy nghiệp. Nếu trong giờ phút thực tại này quý Phật tử thấy nè, mình cộng tử nghiệp xấu mà không nhờ tích lũy nghiệp hàng ngày ấy, thì chắc chắn mình bị gì? Bị sa độ vào trong độ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chứ không được tái sanh về cõi lành. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Chắc quý Phật tử khó hiểu phải không? Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử thấy nè. Quý Phật tử để ý nha, tại sao có những người nghèo vừa mới lọt lòng tự nhiên người đó chết chứ không sống được trong gia đình người này. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, có những người làm nghề thịt heo, không kính tin Tam Bảo, mà nhà cũng không có giàu có gì, nhưng mà vừa sanh đứa con ra tự nhiên đứa con đó chết. Quý Phật tử biết tại sao không? Biết không? Ai biết? Không phải, rất là dễ, có gì đâu hết á. Chẳng hạn như tôi nói bây giờ quý Phật tử nè, tu tập, phải không? Sám hối tụng kinh là tích lũy nghiệp, tăng trưởng phước đức. Tức có nghĩa là quý Phật tử có cái năng lực nghiệp sung mãn lắm. Nhưng mà cộng tử nghiệp đến chết, cái quý Phật tử nổi cái niệm sân lên, tái sanh vào cái chỗ gì? Chỗ bậy, có nghĩa là không kính tin Tam Bảo trong gia đình này. Nhưng mà nhờ tích lũy nghiệp là quý Phật tử, cái nghiệp của quý Phật tử không bao giờ ở cái nhà này được, rồi sanh ra đời chết liền, để tiếp tục đi tái sanh những cái chỗ khác. Nhớ kỹ đứa đó nha. Rồi sao nữa, có những vị vua mà tại sao vừa sanh ra đúng 3-4 tuổi bị người ám sát chết? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cộng tử nghiệp tốt mà tích lũy nghiệp xấu, cho nên bị chết, không được thọ hưởng cái ngũ dục của thế gian. Chừng 3-4 tuổi là chết. Quý Phật tử coi lịch sử thấy, phải không? Có nghĩa là 10 tuổi, 20 tuổi cũng bị người khác ám sát, là do cộng tử nghiệp tốt, nhưng mà tích lũy nghiệp chứa ác rất là nhiều. Nhớ kỹ đến đó, phải không? Cái Tông Mật á, ngài cảm khái cái chỗ này quá. Ngài làm một bài kệ như thế này: làm việc có nghĩ là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩ là tâm cuồng loạn. Sao nữa? Cuồng loạn theo tình nghiệp, lâm chung bị nghiệp lôi. Thấy không? Mà sao nữa? Làm việc gì? Làm việc mà tỉnh ngộ á, thì lâm chung hay chuyển nghiệp. Có nghĩa là quý Phật tử làm việc mà không tỉnh ngộ là tâm cuồng loạn. Ai biết làm việc không có nghĩa là làm việc gì? Ở đây quý Phật tử tu tập trong cái nhóm này, chẳng hạn như trước khi mà dứt một bài pháp thoại thì quý thầy ở đây hồi hướng là sao? Nguyện cái gì? Đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, có nghĩa là mình và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Nhưng mà ở trong này có một người nào mà tu khá khá là quý Phật tử chịu không? Hai cái tâm nó rây rứt mình muốn, có nghĩa là làm việc vô nghĩ, có nghĩa là theo dõi từng tâm niệm của mình, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm si mê, tâm ảo vọng là quý Phật tử phải chuyển hóa liền. Đó là làm việc gì? Làm việc có nghĩa. Mà làm việc có nghĩa đó, sau khi mà quý Phật tử từ giả cõi đời này chuyển được nghiệp, có nghĩa là lâm chung hay chuyển nghiệp, tức khắc quý Phật tử có cái năng lực trong cuộc sống giữa đời thường này. Quý Phật tử không hiểu chứ mình tu tập á, là mình có chất liệu sống, thì mai kia quả may quý Phật tử mới chuyển hóa được nghiệp. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên mình thấy nè, có những người động đất sóng thần, nhưng mà sao? Là trong thời quá khứ họ sát sanh, nhưng mà cái thời này họ biết tu tập, họ cũng chuyển được nghiệp trong lúc họ chết. Quý Phật tử thấy là chẳng hạn như mình mang cái thân ngũ quẩn này, mình thấy nó u mơ vậy, nhưng mà thoát ra cái thân ngũ quẩn này có một cái gì? Một cái tâm linh sáng suốt lắm. Là người đó phải có cái tâm tu tập, biết kính tin Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng, là tức khắc chuyển được nghiệp. Đó, quý tử thấy, chứ không phải là mình nói người đó sống thần bị đánh bị chết rồi tự nhiên độ lạc trong cõi dữ, không có. Tùy theo trường hợp người đó tu tập như thế nào, phải không? Rồi câu thứ hai nè: trong chiến tranh những người cầm quân giết nhiều người, nhưng người đó không bị quả báo mà lại có quả báo sung sướng. Quý Phật tử thấy đúng gì không? Cái câu này đúng không? Nó chia ra nhiều mặt lắm. Chẳng hạn như cái người đó mà ra chiến trận, sau khi mà thắng trận về rồi thăng quân hàm, quý tử nhớ không? Nhưng mà nó chia ra ba cái thời lắm: một là quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà trong nhà Phật chia ra gì? Một là hiện báo nè, rồi sao nữa? Sanh báo, hậu báo. Có những người trong cái cuộc đời này họ trả nghiệp, trả quả, nhưng mà có những người nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Quý Phật tử nhớ pháp sư gì? Ngài pháp sư Giới Hiền đó, bệnh rất là nặng, thì cuối cùng ngài định là nhịn đói cho chết đó. Thì một hôm ngài nằm mộng, ngài gặp ba vị Bồ Tát nói là trong cái thời quá khứ xa xưa, ông đã từng là vị quốc vương giết hại rất là nhiều người, bây giờ nhờ ông tu tập cho nên nó chuyển hóa được nghiệp. Thành nghiệp gì? Đúng ra ông chết, ông đọa địa ngục, mà bây giờ ông chịu nghiệp nhẹ là ông bị nhức lưng rồi đau đầu, bất cứ những cái hiện tượng khác. Rồi quý vị tự thấy nè, có những hiện tượng như thế này: có những người làm tướng đánh giặc, nhưng mà họ lại không có sát sanh. Quý vị tự nhớ điểm đó, chứ không phải là tướng là sát sanh. Nhớ kỹ điểm đó không? Có nghĩa là vào cái thời mà nhà Trần đó, quý Phật tử hòa thượng hay nói đó, quân Mông nghiêng qua đánh đó, thì các vị vua Trần phải hội đủ hết những cái bô lão và những người mà dưới trướng mình, nên đánh hay nên hàng. Có nghĩa là dùng gì? thân và khẩu chứ không dùng cái ý tác động vào. Mà quý Phật tử nhớ rằng một điểm này nữa nè, cái sát sanh này nó chia ra rất là nhiều mặt. Có khi là gì? Là quyền Bồ Tát vào cuộc đời này để giáo hóa chúng sanh, có thể giết người mà tăng trưởng công đức, chứ không phải giết người mà bị đọa lạc. Giết người tăng trưởng công đức như thế này, chẳng hạn như cái người kia nó muốn giết rất là nhiều người, mà mình biết giết người này á là phải cứu 500-600 người, cho nên sẵn sàng giết người này, nhưng mà phát thệ nguyện là phải độ người này. Sau khi chúng ta thành Phật rồi ta độ ông trước, đại khái như thế. Cho nên giết người mà tăng trưởng công đức, chứ không phải giết người mà bị độ lạc. Chẳng hạn như giặc ngoại xâm và nó đánh về một cái khu làng đó, nó giết người rất là nhiều mà chỉ có một người tướng đó thôi, thì người này sẵn sàng để mà gì, hành Bồ Tát đạo. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Rồi sao nữa? Rồi con cháu hưởng cái quả phúc lạc. Không phải là con cháu hưởng cái quả phúc lạc cái người này, nhưng mà cộng nghiệp với người này, nhưng mà con cháu có thể biệt nghiệp với cái vị tướng này cũng có thể. Phải không? Quý Phật tử đồng ý không? Cho nên vào cái thời mà Đức Phật á, một hôm, tức là con của vua Tư Nặc á, là nói như thế này, là sở dĩ á, mà được sung sướng, được hạnh phúc trong cung vua á, là vua Ba Tư Nặc nói là nhờ cái phước của ai? Nhờ cái phước của vua. Nhưng mà công chúa khẳng định rằng nhờ cái biệt nghiệp riêng của mình. Nhớ kỹ, nó nhờ cái biệt nghiệp riêng của mình cho nên mới được hạnh phúc như thế. Thì cuối cùng vua Ba Tư Nặc mới dùng một cái phương pháp là gả cái người ăn mày, coi thử cái người này được cái hạnh phúc hay không, phải không? Cho nên cuối cùng rồi hai vợ chồng về nhà đào lên được hũ vàng ngọc ngà châu báu, rồi cuối cùng cũng sung sướng. Thì cuối cùng mới dẫn đến Đức Phật. Đức Phật nói là công chúa tích lũy nghiệp thiện rất là nhiều, bây giờ ở trong hoàn cảnh nào cũng được sung sướng hết. Quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, có những đứa con trong gia đình á, bỏ chỗ nào họ cũng sung sướng đó. Phải đồng ý không? Nhưng mà có những đứa con mà quý Phật tử giúp đỡ cách mấy họ cũng làm cái sạch nghiệp mà. Bởi vì cái nghiệp thiện họ không tích lũy nhiều, mà họ toàn là tích lũy nghiệp ác. Nhưng mà có cái duyên nghiệp với mình, họ tái sanh bên gia đình của mình. Đó, quý Phật tử nhớ kỹ điểm đó.